tràng Tịnh Tông và của Việt Nam chùa Khai Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại ngày 2 Pháp hội cầu an chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ ba trong ba ngày chúng ta tổ chức khóa lễ cầu an cho tất cả các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu chúng ta cũng như toàn thể gia đình chúng ta, cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật mười phương cùng chư Hiền Thánh, Thiện Thần, Thiên Long, Bát Bộ, các ngài đồng gia hộ cho toàn thể gia đình của chúng ta một năm mới được cát bảo bình an, gặp nhiều sự may mắn trong cuộc sống. Muốn được cái điều đó thì là một người Phật tử hoặc là một người thiện nam tín nữ đang hướng tâm tới Tam Bảo, tìm hiểu để trở thành một người đệ tử Phật tại gia, thì chúng ta phải làm theo lời Phật dạy. Chúng ta nếu mà y giáo phụng hành, làm theo lời Phật dạy, thì cái sự bình an, sức khỏe và những điều may mắn cát tường sẽ đến với chúng ta. Đức Phật dạy chúng ta muốn dứt trừ những khổ não. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ Môn thứ 25 này mà chúng ta đang đọc tụng từ hôm kia, hôm qua và hôm nay đó, thì đầu năm chúng ta đi lễ cầu an, cho nên chúng ta cùng thọ trì đọc tụng phẩm Phổ Môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta biết đó, ở trong hệ thống tư tưởng Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa được coi như là vua của các kinh. Chính kim khẩu của Đức Phật ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài tán dương khen ngợi về bộ kinh ấy và nói rằng ở trong tất cả các kinh thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa chính là vua của các kinh. Và phẩm Phổ Môn thứ 25 này được Đức Phật nói ra trong 27 phẩm ở trong bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa có 27 phẩm, thì phẩm này là phẩm thứ 25. Riêng phẩm này Đức Phật dành chọn cả một thời gian để nói về cái công đức và hạnh nguyện cũng như thần lực của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở trong các kinh điển Phật giáo Đại Thừa của chúng ta có đề cập rất nhiều tới một vị Đại Bồ Tát, đó chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở trong các kinh Đức Phật thường là tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm, và nói rằng Ngài có một cái nhân duyên rất lớn với chúng sinh ở cõi Sa Bà này. Và đặc biệt trong một số các bộ kinh, Đức Phật còn nói rằng Quán Thế Âm Bồ Tát chính là một vị cổ Phật tái lai. Ngài đã từ thành Phật từ vô số A Tăng kỳ kiếp về trước rồi. Sau khi viên mãn độ sinh, viên mãn công đức, Ngài vì cái bi nguyện rộng độ chúng sinh, cho nên Ngài không nhập Niết Bàn, mà Ngài phát nguyện phân thân đi khắp mười phương thế giới. Nơi đâu có chúng sinh khổ thì nơi đó có phân thân của Ngài, có các hóa thân của Ngài, ứng thân của Ngài, báo thân của Ngài, thị hiện để gia hóa độ sinh bằng nhiều thân hình, dùng nhiều các loại phương tiện để cứu độ chúng sinh. Ngài sau khi mà thành Phật viên mãn công đức, không nhập Niết Bàn như vậy, Ngài phát nguyện đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc để trợ duyên cho giáo pháp của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Và ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, Quán Thế Âm Bồ Tát chính là một vị Bồ Tát thượng thủ đứng đầu ở trong chúng, đứng đầu ở trong chúng của Đức Phật. Trong tất cả các đệ tử của Đức Phật A Di Đà thì Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát thượng thủ đệ nhất. Thượng thủ tức là người đứng đầu, giống như ở đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, một vị Bồ Tát đứng đầu đó chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Còn đứng đầu trong hàng đệ tử Thanh Văn đó chính là Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là người đứng đầu trong hàng đệ tử Thanh Văn về trí tuệ. Còn Bồ Tát Văn Thù là một vị đại đệ tử Bồ Tát đệ nhất trong đệ tử Đức Phật Thích Ca ở thế giới Sa Bà này. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới thì Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị đệ tử đứng đầu. Vị đứng thứ hai là Bồ Tát Đại Thế Chí. Cho nên chúng ta thấy là khi mà nói đến Tây Phương Tam Thánh, tức là chỉ cho Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Quán Thế Âm thì thường đứng thị giả ở bên tay trái của Đức Phật, còn Bồ Tát Đại Thế Chí thì thường đứng thị giả bên tay phải của Đức Phật. Đây là biểu thị cho gì? Cho trí tuệ, công đức hạnh nguyện độ sinh viên mãn của gì? Của Đức Phật và chư vị Bồ Tát. Cho nên ở đây một cái tấm thân, nhấn đến vô lượng tấm thân, các loại thân hình, các loại tướng mạo ở thế giới Sa Bà này, tùy theo cái nhân duyên chúng sinh cần đắc độ thì Ngài thể hiện vào thế giới ấy, vào chủng loại ấy để độ cho chúng sinh. Và phẩm thứ phổ môn thứ 25 trong kinh phổ môn, trong kinh Pháp Hoa này, chúng ta thấy Đức Phật Ngài đặc biệt là tán dương khen ngợi và nói với tất cả đại chúng tham dự pháp hội ở trên núi Linh Thứu, trên Linh Thứu Sơn, ở tại Ấn Độ cách đây hơn 2.500 năm về trước, khi Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn, Ngài thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và trong bộ kinh ấy, Ngài dành chọn một thời gian khá dài để tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm và giới thiệu cho tất cả đại chúng ở trong pháp hội lúc bấy giờ, cũng như chúng sinh chúng ta ở thời mạt pháp sau này, nếu mà bất cứ ai mà gặp những tai nạn nguy cấp sợ hãi như ở trong kinh nói, chúng ta đọc tụng chúng ta thấy đó, mới như nạn gì ạ? Nạn về nước này, nạn về lửa này, nạn về thú dữ này, nạn về độc trùng này, nạn về chiến tranh này, vân vân, thậm chí đi rừng đi núi, đi sông đi nước, thậm chí là những người đi buôn đi bán mà sợ bị cướp đồ chẳng hạn, vân vân, bị giật, bị cướp đồ hay bị hoặc là kể cả ra chiến trường, chúng ta biết ra chiến trường thì chỉ có người
gọi là súng đạn, gươm đao giáo mắc tránh người thôi, người làm sao tránh được súng đạn. Đó. Cho nên đó, ở đây qua cái phẩm phổ môn này, chúng ta thấy những người nào mà gặp những tai nạn nguy cấp, sợ hãi vân vân đó, nhất tâm trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì người đó sẽ thoát được những các nạn tùy theo. Ví dụ như người nào mà đi sông nước mà gặp cơn gió dữ, thuyền bè mình sắp sửa bị lật mà nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được Bồ Tát hiển linh và gia trì cho. Cái này có rất 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 nhiều những câu chuyện về những người đi biển, những người làm nghề sông nước. Cho nên chúng ta thấy cả cái đất nước Việt Nam chúng ta từ dẻo, từ Bắc, Trung, Nam, đặc biệt là miền Trung và miền Nam, bà con nhân dân ở các vùng ven biển của Việt Nam chúng ta thường là hay sống vào nghề đi biển, đánh bắt hải sản, làm nghề đi biển, vân vân. Cho nên chúng ta thấy từ Bắc, Trung, Nam có rất nhiều những pho tượng Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Và đặc biệt là nếu ai vào Đà Nẵng, chúng ta thấy có cái pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đang giữ kỷ lục cao nhất Việt Nam của chúng ta, 68 mét, do chính bác bí thư của Đà Nẵng lúc bấy giờ là bác Thanh cùng với là các doanh nghiệp là cùng hô hào phát tâm cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam của Đà Nẵng lúc bấy giờ là xây dựng lên ngôi chùa Linh Ứng ấy, và đặc biệt là xây dựng một đại tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm đang giữ kỷ lục là cao và lớn nhất Việt Nam tính cho đến thời điểm này. Đó. Pho tượng cũng rất là trang nghiêm, đứng ở trên vị thế rất là đẹp, và dọc các miền duyên hải từ Bắc, Trung, Nam chúng ta thấy đi đến đâu cũng thấy chùa nào cũng thấy có tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Bạch Y. Vì sao lại ngày lại làm tượng Bồ Tát Quán Thế Âm là Bạch Y? Vì đây gọi là theo như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa gì, người cần dùng thân cư sĩ để độ được thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân cư sĩ vì đó mà nói pháp, có đúng không? Người nhấn đến người cần dùng thân Phật mới mà độ được thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng thị hiện đại thần thông, đại công đức của mình để thị hiện thành gì ạ? Thành Phật để độ cho người, cho những chúng sinh ấy. Nhấn đến người cần dùng thân gì? Trời rồng quỷ thần. Trời rồng quỷ, trời tức là chư thiên, rồng tức là gì? Các vị long vương, quỷ tức là các vị quỷ như là Atula, như là thần linh, như là các vị quỷ vương, lưu đầu ngục tốt vân vân. Nhấn đến các thân gì ạ? Thân xúc sinh để độ được. Quán Thế Âm Bồ Tát ngài cũng thể hiện thân xúc sinh để độ cho. Câu chuyện này ngày xưa tôi đi học ở ngoài học viện có đọc thấy một cái bài báo nói về một cái câu chuyện Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện thành thân xúc sinh để độ chúng sinh. Câu chuyện kể rằng ở bên Đài Loan năm 1991 có một nhóm thuyền chài bắt được một con rùa lớn, nó phải chụp lên báo, cái đợt đó chụp lên báo nó phải cái mu của nó phải to bằng cái bàn này, tức là nó phải khoảng 3-4 tạ, cái con rùa phải nặng đến 3-4 tạ. Khi cả dân làng đang chuẩn bị làm thịt, cái dân làng chài bắt về là đang chuẩn bị làm thịt, thì khi đó là có một cái ông Phật tử, nói là Phật tử nhưng ông chưa đi quy Phật, và hay đi chùa thôi, và ông có được nghe các thầy giảng đạo, ông cũng hiểu biết được một chút về gì ạ, về công đức phóng sinh, và đặc biệt ông nhìn thấy một cái con rùa, mà con rùa thì được xếp vào hàng gì các quý vị nhỉ? Hàng tứ gì? Hàng tứ linh. Đó là gì ạ? Long, ly, quy và gì? Và phượng. Đó. Và con rùa đó được xếp hàng tứ linh. Thì tự nhiên cái khi đó ông thấy cả một cái gì? Cả một cái xóm xóm chài đó chuẩn bị giết cái thịt cái con rùa để chia nhau thịt. Thế ông mới tới gần, ông mới khởi cái thiện tâm. Nhớ là cái bài pháp trước đây ông được nghe về công đức phóng sinh, mà đặc biệt ông nghĩ rằng một trong tứ linh như thế này mà con người ta còn dám giết thì không biết là tội lỗi như thế nào. Cho nên ông liền là tiến tới và ông ấy nói với mọi người là ông ngỏ ý là ông muốn mua. Thì những cái người định giết con rùa đó nói rằng con rùa này rất là đắt, ông không mua được đâu. Thế ông hỏi giá cả thì vì cái vị cư sĩ này nhà cũng rất là khá giả, cho nên sẵn cái tiền mang theo trên mình không biết để đi mua cái gì đó, thì bài báo nó không nói rõ, nhưng có nghĩa là ông cũng đang mang theo cũng khá là nhiều tiền. Sau khi nghe cái dân làng chài thì giết con rùa, cái nói là con rùa này bán khá là nhiều tiền, rất nhiều tiền, ông không mua được. Thế ông hỏi là giá cả bao nhiêu thì ông cứ nói. Xong khi nói một cái thì không một chút đắn đo, cái vị đó nói là thôi, đã thế thì thôi thì các ông hãy để lại cho tôi mua con rùa này. Và vị đem trả tiền mua xong, ông ấy trước khi đem phóng sinh á, ông ấy viết lấy cái chữ son á, cái chữ cái gọi là cái son nhưng mà nó không phai, gọi là cái mực đỏ, gọi là cái sơn đỏ, ông viết lên trên mu con rùa, viết lên mu con rùa, ông viết lên mu con rùa, ông nói nôm na là cái tiếng Việt Nam cho dễ đi. Ngày xưa chúng tôi xem trên cả cái bài báo nó có cả cái chữ bằng chữ Hán ấy, nhưng nói bằng tiếng Việt Nam cho dễ. Ông viết là gì, Đài Loan Dân Quốc năm thứ bao nhiêu đấy, và con ông lấy tên là gì đó, phóng sinh con rùa này ngày tháng năm 1991, và ghi tên của ông vào đấy, ghi tên ông vào đấy, và chốt bên cạnh ông ghi là gì, con rùa phóng sinh, nếu ai bắt được xin hãy gì, hãy thả rùa đi, đừng có gì, đừng có giết rùa, mà đây là rùa phóng sinh, rùa đã làm lễ rồi. Đại ý là nếu không may, ông ấy nghĩ trong bụng, nếu không may con rùa này có mắc lưới của những người dân chài, thì những người dân chài nhìn thấy thì nghĩ rằng là đây là con rùa phóng sinh đã được làm lễ, cho nên nếu mà ăn vào thì không may mắn, hay là ốm đau, hay là gặp những điều rủi ro vân vân chẳng hạn. Đại ý của ông là như thế, tâm nguyện là như vậy, cho nên đông đem thả. Thả xong, chúng ta biết không, thả xong con rùa ấy, và ông ta cũng coi như việc đó, nếu không có cái chuyện đó thì không xong, thì coi như là xong rồi. Năm 91 ông ấy thả, năm 91 ông ấy thả, thì năm 2003 nó lại xảy ra một cái câu chuyện, một cái câu chuyện mà nó đặc biệt đến nỗi là chúng ta nghĩ là có khi cái câu chuyện như vậy nó ở trên thế gian nó chỉ có một lần. 12 năm sau, tức năm 2003 đúng không, năm 91, năm 2001, 2003 đúng không, 12 năm sau, năm 2003, đứa con trai của ông có việc đi biển, đi từ đại lục, đi từ Trung Quốc, đoàn tàu của con trai của ông ấy, con trai lớn của ông đi từ đại lục đi về Đài Loan, thế gặp một cái trận gió bão và con thuyền bị đắm. Cả con thuyền bị đắm, khi cái đứa con trai của ông ấy, đứa con trai của ông mà cùng với cái đoàn thuyền bị đắm thuyền, và mọi người gần đi chết hết. Cái thuyền nó đi, con thuyền nó nhỏ nhỏ có mấy chục người, gần trăm người, nhưng mà chết hết, còn duy nhất đứa con trai của ông ấy lênh đênh trên biển 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Cái khi mà kiệt sức, không còn có cái cảm giác để bơi được nữa, nó lạnh cóng, lạnh vào cái mùa lạnh nó cóng, 2-3 tiếng đồng hồ mùa lạnh ở trên nước rất là khủng khiếp rồi. Cái khi anh ta cảm thấy mình kiệt sức á, không còn gì nữa, thì tự nhiên lại nghe một cái vật gì á cứng cứng, tự nhiên lại gì độn ở từ dưới biển là đội anh ta lên, và cứ thế, và anh ta gì thiếp đi, mệt quá anh ta thiếp đi không biết gì cả. Và khoảng độ tầm 2-3 ngày sau thì bắt đầu là khi anh ta tỉnh lại thì mở mắt ra thì anh ta vẫn đang ôm một cái gì đó rất là cứng và rất là to, rất cứng và rất to, mà ở sát vào trong bờ rồi. Anh ta mở miệng ra thì nghe mọi người đang lao nhau, nghe tiếng người lao nhau thì anh ta mở mắt ra, từ từ thì rất là yếu đuối rồi, thì mới thấy là gì? Mình đang ở trên lưng một con rùa. Và cũng đồng thời lúc đó cái người đi biển á, người ta phát hiện ra anh ta và bắt đầu cứu anh ta. Khi bắt đầu xuống bế anh ta lên thì mới nhìn thấy cái con rùa ấy, và mọi người thấy lạ mới chụp ảnh lại cái con rùa ấy. Và về thì khi mà câu chuyện đó mấy tiếng đồng hồ sau, tin báo đến với ông bố mới nhìn thấy cái ảnh của những người dân trải cứu con mình á, gặp con mình và cứu con mình á, chụp lại ảnh con rùa, thì mới giật mình, mới thấy rằng con rùa này chính là gì? Chính là 12 năm trước ông ấy đã gì? Đã phóng sinh con rùa ấy. Và ông ta thì bắt đầu từ đó ông ta tin là có nhân quả báo ứng, có việc làm phúc thì được phúc, có việc làm thiện thì được quả báo tốt đẹp an lành. Và ông ta về bắt đầu là đến chùa. Ông ta đến khi đó là Hòa Thượng Quảng Khâm. Hòa Thượng Quảng Khâm chính là nhục thân của vị Bồ Tát Ngài Tái Lai. Ngài đến động Nhật Nguyệt, Ngài lễ và quy y với Hòa Thượng Quảng Khâm. Hòa Thượng Quảng Khâm là một vị cao tăng đắc đạo của Phật giáo Đài Loan. Ngài là người gốc Trung Hoa nhưng mà sang Đài Loan tu tập. Và Ngài có cái quyển gọi là có một cái quyển sách rất là thiết thực dạy chúng ta cách tu tập, rất là gần gũi với cuộc sống chúng ta. Những lời dạy của Hòa Thượng Quảng Khâm. Và Ngài đến quy y với Hòa Thượng. Sau khi quy y, Ngài về Ngài phát nguyện. Ngài Hòa Thượng Quảng Khâm dạy cho Ngài trì chú Đại Bi và niệm A-di-đà Phật. Ngài về Ngài trì chú Đại Bi trong vòng 21 ngày. Thì đến tối nào Ngài cũng chỉ nằm mơ thấy Bồ Tát Quán Thế Âm hiện tới và rất hoan hỉ cười tươi với Ngài. Ngài thấy như vậy, nhưng mà một cái điều đặc biệt là gì? Trong 21 ngày ấy, lần nào Ngài cũng thấy gì? Thấy Bồ Tát Quán Thế Âm, xong lại thấy con rùa. Thấy con rùa, xong lại thấy Bồ Tát Quán Thế Âm, cứ lặp đi lặp lại như vậy trong 21 ngày. Ngài mới đến, Ngài mới bạch với sư phụ quy cho Ngài, đó là Hòa Thượng Quảng Khâm. Thế Hòa Thượng Quảng Khâm mới cười, mới bảo rằng, con về nên gì? Nên đọc Kinh Phổ Môn đi, rồi con sẽ biết người mà cứu con trai của con là ai. Và như vậy chúng ta biết là ai chưa? Con rùa kia là ai chúng ta biết chưa? Chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài gì ạ? Thị hiện mà, để thử xem vì sao Quán Thế Âm Bồ Tát còn mắc lưới. Nếu mà các vị nghĩ là Quán Thế Âm Bồ Tát tại sao vẫn còn mắc lưới của làng chài, nó còn làm sao còn định bị giết? Không phải là Bồ Tát Quán Thế Âm còn bị mắc lưới, mà Ngài thấy gì ạ? Thấy có người có cái nhân duyên đặc biệt với gì? Với mình từ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Nay đi qua cái khu vực ấy, đúng cái ngày hôm nay vì đi qua cái khu vực ấy, vậy thì mình gì? Mình thử thị hiện xem ông ấy gì? Có dám bỏ một cái số tiền lớn ra để gì ạ? Để làm việc phóng sinh tu phúc hướng thiện hay không? Có đúng không? Cho nên chúng ta thấy gì? Bồ Tát, Phật Bồ Tát hóa độ chúng sinh, cái Ngài tùy nhân duyên mà thị hiện, chúng ta không có biết được. Có khi Ngài thị hiện là một người ngay hàng xóm chúng ta. Có khi thị hiện là ngay một người trong nhà chúng ta. Là một người gì? Ngay trước mắt chúng ta mà chúng ta thì không biết được. Cho nên Ngài thị hiện như vậy xem ông có gì? Ông có cái tâm tử bi cứu sinh hay không? Hay là ông tiếc tiền? 12 năm sau Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát biết chắc chắn là gì? Thằng con trai lớn của ông sẽ gặp nạn gì? Nạn về sông nước như thế. Nhưng bây giờ nếu ông mà không gì ạ, ông thấy một mạng chúng sinh bị chết mà ông không gì ạ, ông có điều kiện mà ông không gì, không xuất tiền ra để mua chuộc để phóng sinh, thì 12 năm sau mạng của con trai ông sẽ ra đi vô phương cứu chữa. Cả cái đoàn con người trên đoàn thuyền đấy chết, chỉ còn duy nhất một người con trai của ông ấy. Chúng ta thấy không? Chết hết, duy nhất còn có một người. Đó. Và 12 năm sau Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta thấy cái nhân gieo ngày hôm nay đâu có phải là chúng ta cứ muốn là phải được ngay ngày hôm nay chúng ta mới tin. Chúng sinh chúng ta là khổ lắm. Đấy. Chúng ta biết là chúng ta, các cụ ngày xưa nói gì? Trẻ trồng na, già trồng chuối. Nghĩa là sao? Còn trẻ thì trồng na, na thì khoảng 2-3 năm mới được gì ạ? Được thu hoạch. Còn già thì trồng chuối. Vì sao lại già trồng chuối? Vì chuối trồng đầu năm, giữa giữa, cuối năm là được gì? Có buồng được thu hoạch rồi. Nhưng mà các cụ biết nhanh thì cũng phải mất gì? Một năm. Đúng không? Nhanh phải mất một năm. Cái cây rau chúng ta trồng gì nó nhanh cũng phải mất gì mấy tuần cơ mà mới ăn được cơ mà, đúng không? Đó, có cái gì mà nó luôn được đâu. Đó. Cho nên chúng sinh chúng ta chỉ mong là gì? Làm sao vừa lên lễ ngày hôm qua, hôm nay nó bạch thầy làm sao con đau đầu mãi từ Tết tới giờ không khỏi, hôm qua con đi lễ rồi hôm nay vẫn không khỏi. Đó. Sáng nay có người lên thế, con lễ hai hôm nay rồi mà đầu con vẫn đau. Tôi xin thầy là xoa đầu cho một cái. Tôi bảo nó phải đi lễ Phật là được rồi, gì phải xoa đầu. Khổ lắm. À, cứ phải thế. Có người thì lên, thì sáng nay lên bảo rằng bài trình, tay con năm ngoái nó bị khèo, thế là thầy xoa đầu một cái, thì con về cũng khỏi khèo tay ngay. Làm như cuội. Thế mà có phải thật không? Bảo thật mà. Khổ lắm. Bắt đầu từ đấy trở đi, người nào vào cũng thầy xoa đầu con một cái. Đấy. Đâu có phải thế đâu. Công đức do các vị tu tập làm các việc thiện mà được, chứ không phải là tôi xoa đầu một cái mà khỏi tay. Tôi có phải là Quán Thế Âm Bồ Tát đâu. À, các vị muốn làm được cái điều đó phải đi tìm Quán Thế Âm Bồ Tát. À, nhưng mà thôi, có một cái chút niềm tin như vậy thì cũng cũng tốt rồi. Có niềm tin thì mình sẽ có thể tiêu trừ được nghiệp chướng thì cũng rất là tốt. Nhưng đừng có tin một cách thái quá thì lại rơi vào mê tín dị đoan, lại không được. Đó, cho nên á, đang kể cái câu chuyện ở đấy, 12 năm trước ông bố phóng sinh cứu mạng, 12 năm sau thì con của ông gì lại được gì, được rùa cứu mạng cho. Cảm thấy cái quy luật nhân quả báo ứng trong kinh Phật dạy không sai, gieo nhân nào được quả ấy, gieo nhân lành được quả thiện. Cho nên á, ông đã tìm đến Hòa Thượng Quảng Khâm để quy y Tam Bảo. Và sau khi quy y, Hòa Thượng dạy ông về niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và trì chú Đại Bi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát A Di Đà Phật. 21 ngày, ông đều thấy Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong giấc mơ và thấy con rùa đó ở trong giấc mơ. Ông đem hỏi sư phụ mình. Sư phụ mình về bảo là đấy, đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn đi rồi ông gì? Ông sẽ biết giấc mơ của ông như thế nào. Và như vậy khi mà ông đọc đến cái đoạn mà gì ạ, nếu người cần dùng cái thân gì ạ, trời rồng quỷ thần, những cái các loại súc sinh mà hóa độ được, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân trời rồng quỷ thần, trời rồng rồng quỷ thần và thân của các súc sinh đó để giáo hóa chúng sinh. Ông ấy ngộ ra, ông bảo à, hóa ra là thế. Quán Thế Âm Bồ Tát ngày thử mình. Và đúng cũng là để gì? Để cứu mình, để cứu con trai của mình, tức là cứu mình. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta muốn có được công đức, muốn có được phúc báo, muốn có được cả thiện căn, thì ngay trong đời này, ngay trong kiếp này, chúng ta phải hướng cái tâm thiện lành tốt đẹp lên để dâng cúng Tam Bảo và hiến cái tâm, dâng hiến cái tâm thiện lành ấy để cống hiến cho đời, cho đạo. Trước đây thích sát sinh, bây giờ bớt đi. Chúng ta thấy không có ai, gia đình nhà ai mà được hạnh phúc bền lâu bằng cái nghề sát sinh đâu. Hôm nay có thể rất giàu có, nhưng mai sau vợ chồng có khi lại gì ạ, tan đàn xẻ nghé, con cái phá phách, gia đình gì ạ, gặp cái chỗ mà khổ đau đến cùng cực. Tôi gặp rất rất nhiều những cái trường hợp như vậy. Trước đây sát sinh hại vật, làm nghề giết chó mổ lợn, mổ trâu mổ gà vân vân, giàu có lên rất nhanh, nhà lầu xe hơi có cả. Nhưng năm 10 năm sau hoặc dài hơn một chút nữa, ăn hết cái phúc báo của mình đi, con cái phá phách, vợ chồng tan đàn xẻ nghé, rồi bệnh tật vân vân. Các quý vị nếu mà đọc cái câu chuyện những cái câu chuyện về nhân quả báo ứng, các quý vị sẽ thấy có những cái câu chuyện về những người chịu cái quả báo sát sinh ấy, rất là khủng khiếp. Chẳng cần gì ở trong chuyện đâu, tôi cũng gặp mấy trường hợp như vậy, đến và kêu khóc và sám hối, chỉ dạy cho cái phương pháp để sám hối, cũng khá nhiều những trường hợp như vậy. Khổ cực vô cùng. Cái khi mà cái phúc mình ở đời trước mình trồng được một chút á, mình sinh ra được làm người á, mình có phúc báo á, đời này tự nhiên mình ăn sạch nó đi, chả biết để dành. Chẳng khác gì một người nông dân cày sâu cuốc bấm 3-4 tháng trời, thu hoạch một mùa màng bội thu được gì, rồi cứ cho được tấn thóc đi, cấy 4-5 xào ruộng được tấn thóc. Nhưng nghĩ rằng gì? Ồ, thóc nhiều thế này thì năm nay không sợ đói nữa. Và chúng ta biết, được một tấn thóc, nhà 4-5 người mà không sợ đói nữa. Và vị đó ăn chơi trác táng, cờ bạc rượu chè, ngày nào cũng bạn bè rồi họ hàng đến để ăn uống. Đầu tiên á, tiền thì còn thì tiêu hết. Tiền tiêu hết, các vị biết bán được cái gì? Bán được cái gì? Đồ vật trong nhà, đồ vật trong nhà xong rồi đến gì? Đến những con vật, rồi con vật hết thì tấn thóc kia cũng hết luôn. Và cái gì trong nhà cũng hết. Mình cứ nghĩ là được tấn thóc kia năm nay không sợ đói, cho nên ngày nào cũng rủ bạn bè đến để ăn uống nhậu nhẹt, họ hàng đến để ăn uống nhậu nhẹt. Một tấn thóc chứ 10 tấn thóc đến 100 tấn thóc cũng đi, cũng sẽ hết. Cho nên á, cái việc mà chúng ta thấy rằng cũng có người, chúng ta thấy rằng này, có người đến nói với chúng tôi rằng á, bạch thầy, tại sao á cái người ở bên hàng xóm bên cạnh nhà con á, nó làm việc ác như thế, ăn trộm ăn cắp rồi thế này thế khác, nhưng mà nhà nó vẫn sướng, vẫn nhà lầu xe hơi, vẫn nhà cao cửa rộng. Chúng ta phải biết rằng, ví như khi mà tôi ví như một cái người khi mới đi gặt về á, mới thu hoạch về cái mùa màng được còn tấn thóc kia, thì khi đó thì trong nhà họ vừa thu hoạch về, còn một tấn thóc kia thì họ ăn uống nhậu nhẹt thì thoải mái vô tư. Vì sao ạ? Trong nhà của họ gì, vừa thu hoạch về, thì cái phúc của cái người mà gì làm việc xấu việc ác, nhưng mà họ vẫn gì hưởng cái cuộc sống giàu sang phú quý vân vân, thì chẳng đấy là chẳng qua là gì cái phúc của đời trước họ đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ thì người ta đang còn ở đấy, giống như người nông dân vừa đi gặt về, đúng không? Có hiểu không? Ví dụ như thế các cụ có hiểu không? Đa số là các cụ các Phật tử là nông dân thì hiểu, thành phố không biết có hiểu thế nào là đi gặt không? Họ quá thành phố, nhiều người không biết đi gặt là thế nào đâu. Đi gặt là người ta đi lên trèo lên cây này này để hái lúa này, gọi đi gặt, đúng không? Các Phật tử ở thành phố có phải không? Trèo cây hay là lội xuống ruộng? Xuống ruộng hay trèo cây? Trèo cây thì chỉ có hai lá hái quả thôi nhá. Còn muốn đi gặt là phải lội xuống ruộng, xuống bùn. Đó, đấy tôi lấy cái ví dụ như thế cho chúng ta dễ hiểu. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng tại sao cái người kia nó làm ác mà nó vẫn gì hưởng cái quả gì ạ, cái quả báo tốt. Là vì chúng ta phải nên hiểu cái nhân lành của nó ở đời trước kiếp trước nó trồng, giống như người nông dân vừa thu hoạch về, vừa gặt về, vừa thu hoạch về, lúa họ còn sủng sẻng ở trong bồ, trong kho. Cho nên chưa hết, nhưng nó hết không khi người ta thì không biết gì, không biết tận tiện, không biết gì ạ, không biết dành dụm và không biết chắt chiu, mà cứ ăn chơi, cứ nhậu nhẹt, cứ đem bán đi. Hôm nay bán một yến, mai bán một yến. Chúng ta nghĩ 5 tấn thóc, 10 tấn thóc có được lâu dài không? Dài thì cũng vài tháng cũng sẽ gì? Sẽ hết. Cho nên chúng ta mới thấy gần như tất cả những người làm nghề sát sinh giàu có rất nhanh, nhưng về phần giữa hoặc phần cuối đời gì? Rất khổ. Mà đặc biệt là sau khi thì dùng hết sạch cái phúc của mình đi, dùng hết sạch phúc của mình đi, ba đường ác đạo cánh cửa mở ra, vô chui vô trong đó, đi xuống chùa Khai Nguyên thăm vào thăm cảnh địa ngục, thấy chưa, ghê chưa? Hả? Có ai theo sau này đăng ký một suất ở trong đấy không? Các Phật tử, các thiện nam tín nữ có ai thấy đăng ký một suất ở trong đấy không? Để tôi xuống tôi nói với 10 ông Diêm Vương là có người xin đăng ký một suất trong đó, các ông thì hoan hỉ, các ông cứ để dành cho một suất trong đó. Đấy. Có ai muốn vào không? Muốn đăng ký không? Đấy. Vào trong đó đương nhiên là gì? Sẽ rất rất là khổ, chứ không phải sướng đâu. Chúng ta cứ gần gũi hoặc là có người nào, người thân hay là có bạn bè hay là có ai đi tù. Chúng ta hỏi ở trong tù có sướng không? Khi người ta đi tù người ta kể cho chúng ta có sướng hay không? Đi tù cái thứ nhất là mất gì? Mất quyền công dân. Mà mất quyền công dân thì mất tự gì? Mất tự do. Muốn ăn no có được ăn no không? Không. Buồn ngủ muốn đi ngủ có được ngủ không? Không. À, không có cái chuyện đấy. Đã vào trong tù là mất quyền công dân rồi thì tôi nghe thấy có người về kể cho tôi nói này. Vào trong kia nó có cái thế giới của gì? Của những người mất quyền công dân ở trong tù. Thay nhau. Ví dụ như đến giờ sáng nó không cho tiếng báo thức, đánh kẻng hay đánh gì trong quân đội đâu. Mà mỗi ngày là một hay hai đứa phải trực. Cái lúc gì có người đến thì phải làm tiếng gì các vị biết không? Làm tiếng chó sủa. Gâu 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 để làm tiếng chó sủa để báo hiệu là gì? Có người đến. Mà ngủ ban sáng dậy á thì phải làm tiếng gà gì? Gà gáy để báo thức. Thằng nào mà ngủ quên mấy thì nó đập cho chết, quản trại đập cho chết, đập cho một trận nên thân. Trong tù nó thế. Các vị cứ xem những cái ở nhà tù Việt Nam mình thì còn nhân đạo hơn nhiều. Như nhà tù một số nước trên thế giới, các vị xem cái nhà tù Philippines, người ta xây dựng một cái nhà tù chỉ dành cho được có 300 người. Cái nhà tù thiết kế cho có 300 tù nhân ở. Nhưng các quý vị biết cái lúc cao điểm người ta chứa đến gì? Đến 3.000 tù nhân. Chồng chồng lên nhau này. Cái giường nó có cái giường đâu. Cái sắt nó hàn. Đáng nhẽ có phải cái giường tầng như mình đâu. Nhưng mà nó làm, có phải làm cái giường tầng của mình thì còn gì đi tù nữa. Nó làm cho thằng chui vào á, phải vừa lọt thì thôi. Muốn nghiêng cũng không được. Có nghĩa đã chui vào nằm ngửa, mà chui vào á thì chứ ngửa như thế thôi. Mà sấp mà chui thì có sấp mà chui vào như thế. Như thế. Tầng tầng như vậy. Đấy còn đỡ. Còn tôi xem một cái đoạn phóng sự về nhà tù ở bên châu Phi ấy, nó còn khủng khiếp hơn. Vào trong đó nó bẩn đến nó không có nước nữa. Không có nước. Cái nước mà gì, nước uống còn không có, chỉ là nước rửa tay, rửa chân, nước tắm rửa các vị. Nhìn nó thì nó không có nước tắm, cho nên đó, cái đất nước nó thiếu nước mà. Cho nên các tù nhân trong kia thì lấy đâu? Nhìn đứa nào đứa đấy nhìn nó ghẻ lở hắc lào đầy hết cả ra. Chúng ta thấy đấy là địa ngục gì ạ? Hiện tướng của địa ngục gì ạ? Địa ngục ở trong hố gì? Trong hố phân đấy. Địa ngục hố phần đấy. Phần gọi là phần cái gì, phần gì địa ngục nhỉ? Lâu lâu cái tên chữ Hán ấy. Mình nói nôm na tiếng Việt là địa ngục ở trong gì? Hố phân. Trồi lăn lặn hụp ở trong đó. Nhưng ở đây là mới là hiện tướng thôi. Nước nuôi chẳng có, bẩn thỉu. Đi vệ sinh có đâu, nhà đi vệ sinh đâu, ra một cái góc vệ sinh tại đó. Ví dụ nhá, một cái hội trường như thế này, tôi ví dụ như thế, tất cả đều ăn nằm như thế này, hàng loạt với nhau như thế, chồng chéo lên nhau như vậy, và đi vệ sinh dài góc đằng kia, nó để cho như thế. Tôi không biết là vì sao chính phủ nó lại ngược đãi tội nhân như thế, hay là người ta muốn để cho đấy là những cái gọi là những cái tù nhân gọi là cực ác, làm những việc cực ác ở trên đời, cho nên nó cho vào cái nhà tù ấy. Ví dụ như nhà tù chính trị ở bên cái gì, bên Mỹ ngày xưa nó có nhà tù gì? Guantanamo hay cái gì đấy, nhà tù chính trị nó khủng khiếp nhất thế giới. Việt Nam chúng ta ngày xưa có nhà tù gì nhỉ? Nhà tù gì ở ngoài gì? Côn Đảo. Khi ra tới nhà tù Côn Đảo là những tù nhân chính trị. Ra tới nhà tù Côn Đảo gần như 10 người thì 9 người chết. Chỉ có một người có thể sống và quay về được thôi. May là mình giải phóng kịp thời thì mới cứu được nhiều các tù nhân, chứ không có thì 100 người có cái 99 người chết. Xác định ở đó. Bởi vì nó ở giữa ngoài đảo như vậy, có trốn được thì cũng khó lòng để mà bơi được gì. Bơi được qua cái biển lớn mênh mông như thế để vào được đất liền. À, mà tàu thuyền của nó thì địch thì nó vẫn đi canh gác suốt như vậy. Nhưng mà cũng có các chiến sĩ cộng sản của chúng ta thì cũng có người vượt ngục được nhà tù Côn Đảo, nhưng mà hy hữu lắm, ít lắm các quý vị. Đó, đấy là những cái nhà tù nổi tiếng. Chúng ta thấy thế gian chúng ta có những cái ngục tù nó ghê rợn như vậy. Nhưng ở trong gì? Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói là có bao nhiêu ngục lớn nhỉ? 18 ngục lớn. Mỗi một ngục lại có gì? Có hàng vô lượng, vô biên các ngục nhỏ trong đó. Nói đến ngục lớn thì có 18, ngục vừa vừa thì có 500. Nói đến gì ngục nhỏ thì có gì? Vô lượng, vô biên các ngục, các địa ngục nhỏ trong đó. À, chúng ta thấy. Cho nên đầu năm, xuân mới, chúng ta muốn cầu bình an, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu trường thọ, thì chúng ta phải y giáo phụng hành, làm theo lời Phật dạy, đó là bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật. Để làm gì? Không phải là đọc kinh nhá, để gì? Để cầu Phật là ban phúc giáng họa cho một ai đó, ban phúc cho chúng ta và giáng họa cho người nào mình ghét. Không phải mình ghét ai mình tụng kinh Phật là nguyện Phật gì cho gì, đập cho thằng kia gì nó chết cha nó đi chẳng hạn. Hoặc là một đối thủ nào làm ăn buôn bán cùng ngạch hàng với mình, bảo gì cho nhà nó gì sập tiệm cháy cửa hàng đi gì cho chết sạch đi chẳng hạn. Không, Phật Bồ Tát không bao giờ làm điều đó. Cho nên mình tụng kinh Phật để làm theo lời Phật dạy. Làm theo lời Phật dạy ấy chính là gì? Ở đây á, trong phẩm phổ môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật dạy chúng ta gì? Nghe thấy danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, muốn thoát khỏi các tai nạn nguy cấp sợ hãi vân vân, thì hãy nhất tâm gì? Nhất tâm gì các quý vị? Chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Năm 2000, tức là năm tôi học trung cấp năm thứ hai, tôi có một sư thầy là bạn học cùng lớp, học trường trung cấp nhưng mà thầy ấy gọi là bạn, nhưng mà vị ấy bạch tôn tôi như một người thầy và gọi tôi là sư phụ. Và vì ngày đó tôi hay tu thiền và dạy thiền cho mấy thầy cùng học cùng lớp để học, và các vị ấy kính trọng và gọi xưng tôn cho tôi là sư phụ. Và tôi cũng gọi các vị là gì? Là đệ tử, là học trò. Thế một hôm thì thế thầy cứ ủ rũ mà khóc. Khóc ghê lắm. Khóc còn hơn là bố mẹ chết và thầy chết ấy. Cứ thế là khóc sưng cả mắt lên. Thế tôi mới hỏi, làm sao mà lại học trò lại khóc ghê như thế? Thế xong rồi không nói gì, cứ khóc. Càng hỏi thì càng khóc. Thế hỏi mãi thì mấy thầy ở bên cạnh mới bảo là thầy ấy mới hôm qua đi khám. Bác sĩ bảo là bị cái u, nhưng không biết là u lành hay là u ác. Nhưng bác sĩ bảo là chiếm đến 90% là u dữ. U dữ tức là u gì? U ác tức là u nó di căn đó, mà u ác đó. Thế nhưng mà tôi hỏi thì ngại không dám nói. Thế là mấy vị cùng học cái nói, tôi bảo là ôi dồi ôi thôi, tôi tưởng cái gì, tưởng là có cái chuyện gì thầy trò khúc mắc hay là bố mẹ làm sao, anh em làm sao không giải quyết được mấy thế, chứ còn mình đi tu rồi hiểu được lời Phật dạy là gì ạ? Là vô thường, sinh lão bệnh tử ai mà chẳng có, ai cũng phải gặp, không sớm thì muộn. Tôi mới nói cho em, nói chua trêu cho vị là thôi, chết trẻ, các cụ bảo chết trẻ thì khỏe ma. Ở ngoài đời họ bảo chết trẻ khỏe ma, còn ta thì chết trẻ về với Phật thì càng gì ạ, càng khỏe chứ sao lại già lại chống gậy lòm khọm bò mãi mới lên được hoa sen là cửu phẩm. Mình đây còn khỏe nhảy một phát lên tận gì ạ, thượng phẩm thượng sinh, trêu như thế để cho vị gì đỡ lo. À rồi nhưng mà thì nói được chuyện một tí thì thấy thì chấn tĩnh lại, tôi mới khuyên là thôi, bây giờ thế này, mình đi tu á là phải có niềm tin vào lời Phật dạy ở trong kinh. Trong kinh Đức Phật dạy là gì? Người nào mà ngày đó tôi hay vừa hay ngồi thiền với tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên là tôi mới dạy vị đấy là thôi chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó bảo tụng kinh thì chắc nó cũng chẳng tụng được đâu, bởi vì lúc nào nó nghĩ đến sợ chết rồi, nghĩ đến bệnh, nghĩ đến sợ chết còn gì nữa. Chúng ta biết mà bình thường đang mạnh khỏe như thế này mà đi khám, bác sĩ bảo một căn bệnh ung thư một cái là chúng ta coi như gì ạ? Suy sụp luôn. Ai cũng vậy, đừng có nói phép. Thật mà, tôi nói thật đấy. Nhiều người đang khỏe mạnh đi khám một cái gì? Bảo bệnh ung thư. Thôi rồi, choáng váng, có khi có người quản việc, phải có người đỡ mới được, hoặc có người ngất xỉu luôn. Vì sao? Đang khỏe mạnh, chả thấy đau ốm gì. Và đi khám định kỳ thôi, tự nhiên mấy tháng trước vừa đi khám, nửa năm trước đi khám, không sao, ngoan lành, mọi chỉ số gì, đường huyết rồi, đường máu rồi, vân vân, mọi cái vẫn gì, vẫn ổn, thì tự nhiên bây giờ mới có mấy tháng thôi mà đã gì, đã bảo ung thư giai đoạn cuối rồi. À. Thầy ấy cũng vậy. Nghe bác sĩ bảo như vậy, bảo 90% là gì? Là ác tính. Khóc mấy ngày liền. Xong rồi tôi bảo là thôi, bây giờ đi tu thì phải có niềm tin vào Tam Bảo, niềm tin vào Phật Pháp. Thế tôi mới dạy cho cái phương pháp ngày đó là tôi hay ngồi thiền, chưa chuyên tu tịnh độ. Có tu tịnh độ nhưng mà chưa chuyên. Cho nên tôi đi sâu về tụng kinh Pháp Hoa và ngồi thiền là chính. Thì cho nên tôi dạy các vị ngồi thiền và tôi bảo thôi bây giờ về ngồi thiền. Về ngồi thiền cho nó tĩnh tâm đi, xong rồi vài bữa nó đi khám lại. Bắt đầu là về xin nghỉ học một nửa tháng để đi chữa bệnh. Thế tôi bảo về thôi, về đi khám và đi chữa bệnh đâu thì tôi không biết, uống thuốc như thế nào thì không biết. Thì về thì bắt đầu thì cái phương pháp dạy ngồi thiền tôi đã dạy cho rồi. Thì về bây giờ ngồi thiền cứ thế là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và đau chỗ nào, hỏi đau chỗ nào, bảo ngại ngại và đau chỗ ngực. Và đau chỗ ngực thì kiểu như con gái là bị ung thư gì, ung thư ngực rồi đó. Thế bảo đau chỗ nào thì niệm vào chỗ đó, tức là chú tâm vào chỗ đó. Đau bên trái thì niệm bên trái, đau bên phải niệm bên phải, có nghĩa là chú tâm vào đó. Cứ thế là niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ví dụ chúng ta đau tay chẳng hạn, cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chúng ta để tâm vào gì ạ? Để cái câu niệm và để tâm vào cái chỗ gì? Chỗ đau ấy. Có nghĩa là miễn đau chỗ nào thì dẫn cái ý, cái tâm, cái ý của mình, toàn tâm toàn ý dẫn vào chỗ đó. Và tôi khuyên vị ấy về ngồi thiền và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát dẫn vào chỗ đó. Để làm gì? Tôi không nói giải thích cho vị để làm gì, nhưng tôi bảo vị cứ nhất tâm như vậy. Mình có niềm tin. Và tôi khuyên thầy là mệnh mình mà còn thì Phật Bồ Tát liền để mình sống tiếp, để tu tiếp, để trên thì cầu Phật đạo, dưới thì độ chúng sinh, gieo duyên cho chúng sinh biết Tam Bảo Phật Pháp. Đó là việc tốt. Còn mệnh mà mình hết á, thì mình ra đi về với Phật, có Quan Âm Bồ Tát dẫn đường, có Tây Phương Cực Lạc là nơi mình về, làm gì mà phải lo. Sống ở cái cuộc đời này khổ đến thế rồi còn gì nữa. Khổ hàng muôn đời muôn kiếp nay rồi, nay gặp được một cái gì, một cái đích đến, một cái ngôi nhà bảo sở cho chúng ta hướng về, đó là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có người dẫn đường chỉ lối cho chúng ta, đó là Quán Thế Âm Bồ Tát, là sợ gì nữa. Và khuyên vị như vậy. Về thì một tuần sau, vị này không đi chữa ở đâu cả, không uống thuốc gì cả. Về là đóng cửa ngồi trong phòng, ngày là sáu thời lễ bái, ngồi thiền ở trong phòng, cũng không ra tiếp xúc Phật tử, cũng không gì gì nữa cả. Sáu ngày trời như thế, đến ngày thứ bảy, tức là sang ngày đầu tuần, ra khám. Vẫn cái bệnh viện bệnh viện Hà Đông ấy, bệnh viện ngay cho Hà Đông, bệnh viện tỉnh Hà Tây ngày xưa. À, bệnh viện Hà Tây gọi là bệnh viện gì nhỉ? Không phải bệnh viện ca, khám vị này khám ngay bệnh viện tỉnh Hà Tây á. Gọi là bệnh viện gì? Không phải 103, 103 là bệnh viện quân đội, bệnh viện của tỉnh Hà Tây á. Bệnh viện Đa Khoa Hà, bệnh viện Đa Khoa Hà Tây ngày xưa. À, đấy cái bệnh viện mà nó ở, cái đấy nó ở, đường Bưu Điện đi vào, đường Bưu Điện đi vào trong Hà Đông một tí á, ba la bên đi từ Hà Nội vào bên tay phải á. À, đi vào khoảng độ một cây từ chỗ chỗ Bưu Điện Hà Đông á, đi vào Hà Đà, trong ba la khoảng một cây, gần cây ở bên tay phải cái bệnh viện đấy. Vẫn đi khám cái bác sĩ bệnh viện đấy. À, khám đi khám lại hai ba lần đều chẩn đoán là bị ca, bị u, nhưng mà 90% là ác tính. 6 ngày sau, chỉ có ngồi thiền 6 thời lễ bái, ngồi thiền và quán tưởng, chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát và gì, quán tưởng vào cái chỗ đau ấy và cảm thấy gì, vì cảm thấy thì tự nhiên 2 ngày thứ 2 thứ 3 thì bớt đau, thứ 4 thứ 5 thứ 6 không thấy đau nữa. À, và sờ vào cũng không thấy gì nữa, vì trước đây nó có cái cục, sờ vào nghe nó cục nó cứng, bây giờ sờ vào không thấy gì nữa. Sang ngày thứ 7, cái ngày thứ 2 đầu tuần ra khám, 4-5 bác sĩ trưởng khoa phó khoa mà hôm trước khám cho thầy ấy, đều ngạc nhiên và hỏi rằng sư thầy uống thuốc gì. Không còn nữa, thầy bảo không, không uống thuốc gì cả. Các bác sĩ đều ngạc nhiên, chỉ có thì một tuần sau, tuần trước thì vẫn còn, nhưng mà tuần sau thì hết sạch, không còn gì nữa. Đây là một cái điều vi diệu, một cái câu chuyện có thật. Đó là chính là người học trò mà tôi dạy ngồi thiền, một vị sư thầy cùng học ở lớp trung cấp với tôi. Đó. Cho nên á, chúng ta nếu mà có niềm tin vào lời Đức Phật dạy ở trong kinh, thì cái chuyện như là tai nạn nguy cấp, đau đầu, nhức đầu, sổ mũi vân vân, những cái căn bệnh bình thường, bệnh á, ở trong nhà Phật nói thì có mấy thứ nó ra. Bệnh thì có loại bệnh là do nghiệp mà ra, có loại bệnh thì do gì, do thời tiết không điều hòa, thân thể mình nó không gì, không chịu được mà sinh ra nhức đầu, sổ mũi, trắng mặt vân vân đó. Hoặc là có những cái bệnh như bây giờ thì các căn bệnh ung thư bây giờ đại đa số là do gì, do khẩu mà gì ạ, mà sinh ra. Chúng ta biết do khẩu mà sinh ra là do cái gì không? Do gì? Do ăn uống mà gì mà sinh ra. Ăn các loại thực phẩm gì không được gì, không được sạch. Rau cũng phun thuốc, thịt cũng nuôi gì, nuôi tăng trọng. Nuôi bằng tăng trọng thì nó có những cái loại hóa chất mà nó, những cái loại hóa chất, những cái chất độc đó, nó cho con lợn, con cá, con vật nó ăn. Nó ăn nó chưa kịp tiêu hết thì con người chúng ta đã mổ giết con vật để gì, để ăn. Và khi mà các loại hóa chất đấy, các loại cái chất bẩn đấy, cái chất hóa học đó ở trong gì, con vật nó chưa tan hết, nó lại vào trong bụng của con gì, từ bụng của con nó vào trong cơ thể của con vật, nó sang cơ thể của con gì, con người. Ngày xưa các vị thấy có ai, tôi nói một cái việc có thật, ngày xưa chúng ta, ngày xưa thời khoảng độ tầm 30 năm trở về trước, có ai ăn tiết canh lợn, tiết canh vịt mà bị ngộ độc, mà bị thâm đen, thâm tín hết cả người, mà bị phải đi viện hoặc bị chết không? Không có. Vì ngày xưa con vật của chúng ta nuôi là con vật gì ạ? Con vật sạch. Con lợn á thì nó cũng chỉ có ăn cái gì ạ? Ăn cái cây chuối và ăn cây cho tí rau khoai lang, cái rau dọc mùng ở trong vườn thôi. Có thì có gì cho nó tí cám và tí gạo cho vào đấy thôi, đúng không? Mà lấy gì, mấy nhà ai có gạo để nấu cho lợn ăn đâu. Phải cho cám, cho tí cám. Mà cám cho cũng phải gì ạ? Cũng phải mỗi một nồi, bằng một nồi, cái nồi to, cho 4-5 con giỏi lắm được 2-3 cái gì, cái bỏ cám cho vào thôi, gọi là có một chút xíu thôi. Chứ có phải là cũng có được cho nhiều đâu. Cho nên một năm chúng ta được có một gì? Một lứa lợn thôi. Nhà nào mà nuôi giỏi lắm thì được 70-80 cân hoặc một tạ. À, còn không thì 50-60 cân, có khi 30-40 cân. Vì nó chỉ ăn đơn giản mấy cái cây chuối thái ra, tí rau lang ở trong vườn băm cho nó ăn, nhưng mà nó là sạch. Con cá ở dưới ao cũng vậy. Đâu có con mua những cái gì, cái loại loại bột, loại tăng trọng bây giờ để cho như cái cám cỏ hay cá cám gì, cám cá cho nó ăn đâu. Cơm nguội cũng chẳng có luôn. Cơm nguội thì chúng ta gì ạ? Mấy đứa trẻ con nó cũng gì? Ăn hết, đâu có chuyện mang cho cá. Đó, thậm chí phải nấu ra một tí, nhà có trẻ con đó phải đáng nhẽ nấu một gì, một cân gạo cho 6 người ăn để vừa đủ, nhưng phải dư ra một tí, còn để lại một tí cơm nguội để cho gì? Mấy đứa trẻ con dậy sáng nó ăn, và gì chiều chiều nó ăn, không có nó đói, nó kêu, nó khóc ầm cả lên. Đó, cho nên á, ngày xưa cái cuộc sống nó như thế. Cho nên vì vậy mà chúng ta tuy là nghèo khổ một tí nhưng mà toàn là sạch. Con người sống với nhau thì cái tình cảm, cái sự yêu thương đùm bọc hàng xóm láng giềng khu phố với nhau nó cũng hơn bây giờ rất nhiều các quý vị. Cứ nói thẳng ra là cái tình người của 20-30 năm trước á, nó hơn bây giờ rất là gì? Rất nhiều. Các vị có tin điều đó không? Cuộc sống ngày xưa chúng ta vất vả hơn một chút, nhưng mà đi ra đường trẻ con thấy người già đều gì ạ? Đều cháu chào ông, hay là con chào gì, chào cụ, hay là gì, cháu chào bác, cháu chào cô, cháu chào anh, hay là em chào anh, em chào gì, chào chị. Bây giờ chúng ta thấy đi ra phố, không phải phố đâu, đường nhà quê mình thôi, mình đi cái xe đạp ở trong ấy mà nghe cái tiếng thì nó nẹt cái bô ga xe máy, nó én là phải gì, khôn hồn mà né thật vào gì mép đường để cho các anh các chị các cháu nó đi, không có gì. À, đi qua còn chí nó thì nó còn liệng qua liệng lại trước mặt mình, thậm chí nó còn dọa cho các cụ nữa. Đạo đức xã hội ngày càng đi xuống. Không phải mình tôi nói vậy đâu, mà rất rất nhiều những cái nhà nghiên cứu về tâm lý học cũng như là các giáo sư, các tiến sĩ, những tầng lớp tri thức, thậm chí là gì, các nhà chính trị lỗi lạc của đất nước bây giờ cũng nhiều người nói như vậy. Đạo đức của con người của chúng ta, đất nước chúng ta càng ngày càng đi xuống, đặc biệt là giới gì ạ? Giới trẻ. Các vị cứ thấy xem mà xem. Ngày xưa chúng ta đi ra đường gặp các cụ già, có ai không chào không? Không, ai cũng phải chào. Không biết cụ ấy là gì, ở đâu đến, gặp cũng phải gì ạ? Cháu chào cụ ạ. Nhưng bây giờ tuyệt nhiên không, nhà đối diện ngay hàng xóm, nó gặp chúng ta đi ra đường nó cũng không thèm gì, không thèm chào. Đó. Đấy, cho nên là chúng ta mới thấy rằng á, cuộc sống vật chất tuy có phần là để nâng cao, nhưng cái đạo đức xã hội á, thì ngày càng bị xuống cấp trầm trọng. Cho nên á, các Phật tử chúng ta là phải có trách nhiệm, mình phải là cái tấm gương cho con cháu của mình là thứ nhất. Sau nữa là mình phải gì ạ? Phải khuyên con dạy cháu của mình phải biết kính trên nhường dưới. Trước tiên là biết hiếu thuận với ông bà, với cha mẹ, và với gì, hòa thuận anh em, bạn bè, hàng xóm láng giềng. Chúng ta phải dạy ngay từ bây giờ. Trẻ thì phải dạy ngay từ còn trẻ, chứ đừng có lớn lên học lớp 7, lớp 8 rồi không dạy được nữa. Tầm đấy khó lắm. Để ý cho các con nó từ khi học lớp 1, lớp 2, thậm chí từ khi đi mẫu giáo chúng ta phải để ý cho các con, các cháu rồi. Đừng có để cho nó nhà trường mỗi một tháng tôi phải đóng gì mấy trăm nghìn hay mấy triệu, ở thành phố thì mấy triệu mới gì mới gửi một cháu bé vào nhà trẻ được, còn nông thôn chúng ta mấy trăm nghìn một tháng. Nghĩ rằng mình đóng mấy trăm nghìn hay mấy triệu bạc một tháng rồi, nhà trường phải có trách nhiệm. Đúng, nhà trường có trách nhiệm, mà ngoài nhà trường ra thì gì, người làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, chúng ta đều phải có trách nhiệm. Vì đứa con đấy là của chúng ta, nó hư, nhà trường họ, chúng ta có đến bắt nhà trường họ chịu trách nhiệm được không? Khi mà cái đạo đức của đứa trẻ đó nó suy đồi, nó xuống cấp, họ không chịu trách nhiệm cho chúng ta đâu. Trừ trường hợp nó xảy ra cái chuyện gì đó ở nhà trường của họ thì chúng ta mới bắt đền họ được. Còn á, nó ăn vào cái tiềm thức của đứa trẻ, sau này nó lớn lên, nó hư, chúng ta tuyệt nhiên không có căn cứ nào để bắt đền nhà trường cả, bắt đền các thầy cô giáo cả. Cho nên á, con cháu của chúng ta hư, ai là người thiệt? Tất cả đều thiệt. Nhưng người thiệt nhất chính là gì ạ? làm người, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà vậy. Người thiệt tiếp theo đó gì? Cả xã hội này đều gì? Đều thiệt. Cả đất nước này đều thiệt. Đó, cho nên á, chúng ta muốn cầu bình an, muốn cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ, vân vân, hãy làm theo lời Phật dạy. Trước tiên là chúng ta phải là cái tấm gương sáng về đạo đức ở cho gia đình chúng ta đã. Trước tiên là cho gia đình đã. Chúng ta không nói những lời ác. Trước đây chúng ta mắng con mắng cháu chúng ta thì hơi một chút sân một chút lên là gì? Là chửi nó là gì? Mày thế này, mày thế nọ, mày thế kia, nghiến răng kèn kẹt ra, kèn kẹt ra. À, thậm chí là chửi con dâu. Các cụ ngày xưa nói con dâu với mẹ chồng thì làm sao nhỉ? Mấy người thì hòa thuận đúng không? Ôi rồi về để cái con dâu nào là gì? Nhìn nó đi kìa, nhìn cái dáng đi kìa mà ghét rồi. Ngày xưa tao có đi thế đâu. Khổ lắm, ngày xưa mình đi thế nào mặc sắc mình. Thế bây giờ miễn là bây giờ nó đi làm sao thì mình nếu nó đi mà gì vô duyên đó thì dạy cho nó. Làm gì cứ nhìn dáng đi của nó là gì? Đào cả tông chi họ hàng nhà nó lên. Đó. Dù sao nó là con dâu của mình rồi. Mà con dâu thì mình cũng phải gì? Thương như con gì? Thương như con đẻ. Con dâu cũng phải coi như con đẻ. Con đẻ mình thương 10, thậm chí con dâu mình còn phải thương gì ạ? 11 cơ. Vì sao? Ta chả mất gì? Chả mang nặng đẻ đâu. Mất có một cái lễ thôi. Một cái lễ đó có đáng không? Bây giờ cái lễ cưới bây giờ khoảng bao nhiêu ở nông thôn? Khoảng mấy triệu? Hả? Thường là nhà gái thách cái lễ cưới khoảng mấy triệu? 3 triệu hay 5 triệu? 2 triệu thôi á? Rẻ thế á? 5 triệu? 2-30 triệu á? To nhỉ? 20 năm trời tôi đẻ, tôi dưỡng, tôi nuôi, ông bà đến chỉ có gì? Một cái lễ 20 triệu đoán mất đứa con gái của tôi. Nào, nếu chúng ta sinh một đứa con gái, xem 20 triệu nó đoán mất đứa con gái của mình đi. Mà về á, nó không coi con nhà mình là con của ông bà, mà ông bà coi con của tôi như kẻ ăn người ở. Chúng ta có sót không? Sót con của mình không? Sót chứ. Sót mà. Ở với bố với mẹ thì bố mẹ gì? Nâng như nâng trứng. Hứng như hứng gì? Hứng như hứng hoa. Về nhà chồng thì nó coi như kẻ ăn người ở. Đau chứ. Đó. Cho nên á, chúng ta phải nghĩ là nhân quả có hết. Mình mà thương con dâu của mình thì con gái của mình đi lấy chồng cũng sẽ được bên nhà gì? Ông thông gia, ông bà thông gia bên nhà chồng cũng thương con gái mình như mình thương đứa con dâu của mình vậy. Mình phải nghĩ xa như thế. Và phải nghĩ gì? Mình chỉ mất có một cái lễ, ở tôi cứ cho là 20 triệu như một cụ nói là gì? Mất 20 triệu đi. Có cụ nói có 2 triệu. À, có cụ nói 5 triệu. Có cụ nói 10 triệu. Tùy theo, có nghĩa là đây là tùy theo, nó không không nhất định. Nhưng mà đấy, tùy theo. Các cụ ngày xưa nói tùy theo điều kiện hoàn cảnh. 2 triệu, 5 triệu, 20 triệu, thậm chí 200 triệu, thậm chí có trường hợp là gì? Vài tỷ luôn. Nhưng mà vài tỷ cũng mua một con người được không? Không mua được. Đấy, chung quy lại chúng ta thấy là bao nhiêu tiền không quan trọng. Mà quan trọng nhất là con trai của chúng ta hợp duyên với con gái nhà người. Hai bên thì đã kết thông gia với nhau. Thì bên ông bà ngoại thì phải coi con rể cũng như con đẻ của mình. Ông bà nội coi con dâu cũng phải như con gì? Con đẻ của mình. Mà yêu thương nó. Ta yêu thương nó thì sau này nó lại yêu thương lại ta. Bây giờ ta còn khỏe, ta còn làm được, ta còn kiếm ra tiền. Ta còn gì ạ? Còn dọa được nó. Nhưng sau này khi ta già đi, bây giờ nhân nào quả đấy mà. Nếu hôm nay chúng ta đối xử với con dâu chúng ta tốt, khi nó mới về nhà chồng, đối xử nó tốt từ đầu đến cuối, sau này chúng ta già đi, chúng ta nằm rên khừ khừ trên giường bệnh, ai là người chăm chúng ta các quý vị? Con trai nó chăm không? Cũng chăm. Nhưng mà thường thường nếu mình làm mẹ, làm mẹ thì thường chỉ có con dâu nó đến chăm thôi. Còn con gái lúc đó các vị á, nó đi lấy chồng xa rồi, nó còn gia đình nhà, nó còn chồng còn con. ốm một tháng giỏi lắm nó đến được gì? 2-3 ngày thôi. Còn lại 20 mấy ngày trời, ai các quý vị, ai nhờ? Ai? Con dâu. Cho nên hãy nghĩ tới cái nhân của ngày hôm, cái quả của ngày mai sau, mà hãy sống tốt cái nhân, gieo cái nhân tốt ngày hôm nay gì? Yêu thương con dâu của mình ngay từ ngày hôm nay. Nhá, nhớ nhá. Đặc biệt các cụ nha, mẹ chồng nha. Thế thật đấy, không tôi nói thật, tôi nói rất thật. Tất cả những cái việc đó đều là việc gì? Việc tốt, việc Phật đều đem lại cái sự bình an, đều đem lại cái sự may mắn, đều đem lại cái sự cát tường cho chúng ta, đều đem lại cái sự gì? Thọ mạng cho chúng ta. Thế thầy chia sẻ như vậy. Thế bây giờ chúng ta sẽ, có ngoài 11 giờ rồi, chúng ta sẽ lên thời thượng cúng. Lên thượng cúng xong thì chúng ta sẽ nghỉ ăn cơm trưa, xong nghỉ ngơi đi lễ Phật, ăn cơm trưa một chút.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc.